kinh cầu hồn cho ai? Tiểu thuyết Trinh thám hình sự, tác giả John Haley Chase. Tập 1, chương 1. Ở thành phố Grandview là đã biết làm sao rồi. Một mùi hôi lạ lùng phảng phất qua cánh cửa chiếc Pacha hạ xuống. Đằng xa, mấy ống khói của nhà máy đúc tuôn ra những luồng khói xám đen, ngày qua ngày, bao phủ một màu vàng nhớp nhúa ở khắp nơi. Thành phố này có một tính cách buông thả tồi bại không làm tôi thích tí nào. Anh chàng cốm đầu tiên tôi gặp, râu tóc bồm xồm, còn bộ đồng phục lại thiếu mất hai cái nút. Gã thứ hai đang điều khiển lưu thông, mà bên mép ngậm khích rịch một điếu thuốc. Lề đường đầy giấy, dầu mỡ và mọi thứ dơ bẩn, người đi chen chúc. Nơi góc phố nào cũng tụ tập hàng đống người. Người đọc báo, kẻ chồm qua vai coi cọp, các bà thì len lỏi có dáng như bận rộn lắm. Cửa hàng hình như trống trơn, đến cả ông chủ quán nước cũng đứng ngoài cửa ngó ra. Tôi dừng xe trước một tiệm tạp hóa, gọi dây nói cho Louis Wolf, cho biết là tôi đã tới đây.
Được rồi, anh tới ngay đi.
Ông có vẻ như là một mẫu người không chịu để ai dắt dẫn, giọng cứng rắn và nóng nảy.
Anh lái xe thẳng tới rồi gặp ngã tư. Có đèn tín hiệu đầu tiên thì anh quẹo phải, chỉ khoảng một dặm đường thôi.
Tôi nói tôi sẽ đến rồi ra khỏi tiệm. Tôi không lưu ý đến một nhóm đứng đường dây quanh, nhưng khi tôi dạt đường đi thì có tiếng nói.
Nó đấy, lão thám tử ở New York đấy.
Tôi liếc mắt nhìn ra sau nhưng vẫn bước tới. Nhóm người này có vẻ giận dữ, thuộc vào hạng ma cà bông, mặt mày xám ngoét, dáng người mệt mỏi. Một gã ít hầu lộ to lên tiếng.
Này, nếu mày có cần lời khuyên nhủ tốt đẹp thì hãy xéo khỏi nơi này đi.
Những kẻ khác lên tiếng hầm hè, tiếng sát lại như muốn làm dữ. Tôi mở nhanh cánh cửa xe, ngồi vào tay lái. Gã có ít hầu to chùi cả cái mồm to tướng đầy râu ria qua cửa kính, nói với giọng đầy đờm dãi trong cổ họng.
Xéo đi, đồ nhơ bẩn, ở đây không có ai cần cái thứ như mày đâu.
Tôi mở máy thật lẹ và nói, được rồi, mà muốn tống một cái vào mồm hắn rồi nhấn mạnh ga. Qua kính chiếu hậu tôi còn thấy họ đứng nhìn tôi đăm đăm không nói một lời. Chân tay tôi ngứa ngáy vì chuyện vừa xảy ra, nhưng tôi đến cái xó này đâu phải để đánh nhau với bọn du côn. Nhà cô Wolf thật không khó tìm. Nó to lớn đến mức muốn làm nổ tung mắt anh ra. Ít ra cũng có đến cả nửa mẫu đất trồng cỏ dài từ ngoài lộ đến tường bao. Đường đến cổng thật rộng rãi, có trồng hoa hai bên. Tôi đậu xe trên lề rồi đi bộ đến cổng, nhấn chuông. Người hầu phòng ra mở cửa trạc khoảng 50, mắt sắc, bước chân nhẹ êm. Hắn dẫn tôi vào ngay văn phòng của Wolf. Ông ta đang ngồi bên cửa sổ chờ tôi. Người ông to béo, đầu tròn do với mớ tóc trắng vừa mới cắt. Tôi trông ông giống như một con bạch tuộc, có cái mũi nhỏ quặm như mỏ chim và đôi môi mỏng dính, hung dữ. Đôi mắt nhỏ đùng đục, lặng lẽ nhìn tôi. Tôi nói, tôi vừa gọi ông 5 phút trước đây. Tôi làm việc cho chi nhánh ở New York của hãng điều tra quốc tế. Wolf lầu bầu nhìn tôi với vẻ nghi ngờ.
Cái đó thì chỉ là anh nói thôi. Anh có giấy tờ gì không?
Tôi đưa cho ông thẻ giấy chứng minh do ông sếp của tôi cấp. Đại tá Faubert lập ra cái này để phòng khi gặp loại khách hàng đa nghi rắc rối đặc biệt như Wolf. Ông cầm lấy tờ giấy xoay đủ mọi phía, như là khoái được để tôi chờ đợi vậy. Sau một lát, ông mới trả lại cào nhào.
Được rồi, tốt. Anh biết anh tới đây để làm gì rồi phải không?
Tôi trả lời, không. Ông gõ gõ trên cái dây đồng hồ bằng vàng, rồi cuối cùng ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Ông nhìn ra cửa sổ một lúc không nói lời nào. Hẳn là ông tưởng làm tôi phải khó chịu, mà trông thật sốn mắt vô cùng. Cuối cùng ông gầm lên ầm ĩ, tay chỉ về phía ngoài cửa sổ.
Anh xem kìa.
Tôi nhìn theo hướng tay, phải nghiêng mình chồm ra một chút mới nhận ra các hàng ống khói nhà máy thật cao ở đằng xa.
Của tôi đấy.
Không biết rõ là phải an ủi ông hay khen ngợi ông, nên tôi đành giữ thái độ im lặng.
Tôi điều khiển nhà máy suốt 20 năm ròng. Nó gắn liền với tôi về cả tâm hồn lẫn thể xác. Tôi mới rời nó tháng trước đây thôi.
Hình như ông càng nói, thì khuôn mặt béo mập của ông càng xẹp dần xuống, đôi mắt nhỏ đục ánh lên một vẻ lạ kỳ.
Những người như anh không thể hiểu điều đó đâu. Tôi đã làm việc ở đấy đến 12 tiếng đồng hồ mỗi ngày, liên tiếp trong 20 năm, và bây giờ tôi vẫn nhớ nó. Tôi lịch sự gật đầu. Ông đấm mạnh xuống tay ghế dựa đang ngồi.
Chỉ mới xa nhà máy 3 ngày mà tôi muốn điên lên. Tôi không chịu nổi. Anh biết tôi phải làm gì không?
Ông chồm về phía tôi, nét mặt méo mó vì kích động.
Tôi sẽ làm cho tôi thành thị trưởng ở cái thành phố chó chết này để giật nó lên.
Ông nói tiếp với giọng căm phẫn.
1 tháng nữa sẽ có bầu cử, như thế là anh còn có 3 tuần để tìm ra các cô gái bị mất tích.
Các cô nào? Ông dùng tay với vẻ nóng nảy.
Tôi không nhớ tên đâu, để cô thư ký sẽ nói chi tiết cho anh rõ. Có 3 cô gái bị mất tích. Esslinger và Marcy chuẩn bị lợi dụng điều này để kiếm phiếu. Cứ xem đó thì anh biết lũ chúng nó là loại gì rồi. Nhưng quả việc này cũng quan trọng đấy. Công việc của anh là tóm lấy mấy con nhỏ này trước Esslinger và Marcy. Tôi không keo kiệt với Forbert, nhưng cũng nên báo cho anh biết, làm không xong thì cứ lên trời mà ở.
Chuyện này đối với tôi thật kỳ dị, nhưng tôi thấy ngay Wolf không phải là hạng người muốn bị quấy rầy bởi những chi tiết vụn vặt. Tôi đứng lên. Chắc là tôi phải gặp cô thư ký của ông một chút. Ông gật mạnh cái đầu to tướng.
Cô ấy sẽ cho anh biết mọi điều cần thiết. Anh chỉ nên nhớ điều này thôi, là tôi muốn làm thị trưởng ở đây, và khi tôi muốn thì tôi phải được.
Ông nhấn vào một cái nút, ngay tức khắc hiện ra một cô gái khoảng 19-20, nhỏ người, xanh xao, dáng vẻ hoảng hốt. Cô đeo kính và thuộc loại hơi thiếu dinh dưỡng. Wolf gầm gừ.
Ông đây là thám tử, cô dẫn ông ấy đi và cho ông ấy biết tình hình.
Cô gái đưa tôi qua một hành lang hẹp đến một căn phòng còn hẹp hơn, chắc là phòng làm việc của cô. Tôi nói ngay khi cô vừa khép cửa.
Tôi là Mark Spencer, hy vọng là không làm phiền cô nhiều.
Cô nhìn thẳng vào tôi, vẻ tò mò. Chắc là cả đời cô chưa lần nào gặp một thám tử tư, cô nói. Ông muốn biết những gì?
Ông chủ Quốc có gửi một cái thư kèm theo một tấm séc cho chủ tôi là đại tá Forbert, nhờ giúp một việc mà không nói rõ ràng là việc gì. Tôi như trên trời rơi xuống nhận việc nên tôi mới nhờ cô giúp cho một tí.
Cô gái nói nhỏ, giọng đều đều. Cách đây khoảng 1 tháng, một cô gái tên là Lucy MacArthur bị mất tích. Cha cô làm cho một tiệm tạp hóa. 2 ngày sau, lại một cô gái khác mất tích. Con gái của một người gác tên là Dengay. Tuần sau nữa, lại tới cô thứ 3 tên là Joykins. Ông chủ gốc đến chỗ cảnh sát trưởng Marcy để hỏi xem người ta có đi tìm các cô không. Nhân dân trong thành phố đã bắt đầu dao động, và tờ báo địa phương nói mí là quanh đây hẳn có một con ma cà rồng hút máu người. Theo sự can thiệp của ông Wolf, người ta lục soát tất cả các ngôi nhà không có người ở trong thành phố và chỉ tìm được một chiếc giày của cô Joykin. Có thế thôi, và cho đến hôm nay vẫn không tìm được thêm dấu hiệu nào khác. Dù sao thì việc phát giác chiếc giày cũng làm cho cả Cranville hoảng sợ, nên ông Wolf nghĩ rằng phải mời một chuyên gia nhà nghề đến.
Tôi rõ rồi.
Tôi nói mà không giấu vẻ thán phục đối với cô gái đã trình bày sự việc thật trơn tru.
Người tên Esslinger là ai vậy?
Ông chủ nhà đòn ấy à, ông ta cũng là ứng cư viên đấy.
Ông chủ nhà đòn à?
Tôi lặp lại mà thấy hơi lạnh xương sống. Cô gái không trả lời nên tôi hỏi tiếp.
Ông ta có hy vọng làm thị trưởng không?
Có, tôi chắc thế, thợ thuyền thích ông ta. Nghe như trong giọng nói của cô như có gì chia sẻ ý kiến ấy. Dù sao thì chẳng có lý do gì để thợ thuyền thích cái mẫu người như Wolf, nhưng tôi chẳng nói ra làm gì.
Tóm lại là ông Wolf nghĩ rằng nếu ông tìm ra 3 cô gái thì sẽ được lòng cả thành phố và có hy vọng để đắc cử, phải không?
Cô gật đầu.
Còn Esslinger, ông ta có nói gì không?
Ông ấy tìm riêng phần mình. Ai làm cho ông ta?
Tôi hỏi mà hơi ngạc nhiên.
Cranville có thám tử tư. Ông Esslinger không thích dân xứ khác xía vào chuyện của thành phố. Chúng tôi nhìn nhau thật lâu, im lặng, rồi tôi lên tiếng.
Tại sao ông Wolf không nhờ thám tử tư của thành phố giúp điều tra?
Cô mím môi. Ông ấy không ưa phụ nữ lắm, không thể tin cậy họ. Thế mà ông xem, người coi cơ sở ở đây là một phụ nữ.
Đây mới là tin lý thú đầu tiên. Về chuyện này thì tôi hoàn toàn đồng ý với Wolf.
Tôi ngẫm nghĩ một lát, rồi hỏi xem cảnh sát địa phương đối phó ra sao. Họ không ưa ông Wolf cũng như ông Esslinger, nhưng cảnh sát trưởng Marcy có một ứng cử viên riêng rồi.
Lần này thì tôi bật ra tiếng cười thật sự, cô thú nhận.
Quả là phức tạp,
cảnh sát trưởng Masi muốn cho Rusaki thành thị trưởng.
Ông Saki đó là ai?
Tôi ngại là không thể cho ông biết gì nhiều đâu.
Cô gái lắc đầu có ý tránh né.
Tôi chẳng biết gì nhiều hơn ngoài cái chuyện ông ta là một tay cờ bạc, và tôi không muốn để một người như thế vào tòa thị chính chút nào.
Tôi mỉm cười.
Ồ, với một người cô không biết nhiều lắm thì chẳng đến nỗi đâu. Thế còn ba cô gái, cô có nghe gì không?
Họ đều mất tích, ai cũng chỉ biết có thế thôi.
Tôi lấy một điếu camo trong hộp thuốc và châm lửa. Mọi sự có vẻ phức tạp dữ.
Này, thử ra lại xem có gì sáng sủa hơn không.
Có bà phè tự mình đi tìm cô gái. Cả Wolf, Esslinger và Marcy đều biết rõ rằng ai mà thành công thì chắc chắn sẽ vào ngồi ở tòa thị chính. Tôi thì thấy mình không hy vọng được cảnh sát giúp đỡ, và vì không phải là dân địa phương nên chắc dân chúng không ưa đâu.
Cô gái làm cho Esslinger thì có sự ủng hộ của dân chúng, lại bị cảnh sát cản trở. Sơ qua tình hình như thế, có phải không?
Cô gật đầu ra dấu đồng ý. Tôi bỗng nhớ tới tóc người dây quanh chiếc xe tải của tôi. Nếu cứ 5 phút lại xảy ra như vậy, thì lo cuốn xéo đi là vừa.
Tôi có cảm giác là dân ở đây dễ kích động lắm, phải không?
Họ thấy rằng người ta không chịu làm sáng tỏ tình hình. Đêm qua có người đến tận sở cảnh sát ném đá làm bể kính.
Cô có thể cho tôi tên và địa chỉ của những người mà ta vừa nói đến, được không?
Cô kéo một hộc bàn và lấy ra tờ giấy đưa cho tôi.
Tôi nghĩ là chắc ông sẽ phải cần.
Tôi cảm ơn và nhét vào túi rồi đứng lên.
Để tôi đi vào một vòng xem tình hình ở đây một chút.
Cô ta bỗng nhìn thẳng vào mặt tôi. Tôi giật mình khi hiểu rằng cô ta ghét tôi đến thế nào. Là kẻ làm công, hẳn cô ta về phe của Esslinger. Có chủ nhân như Wolf thì cũng chẳng nên trách cô. Nhưng tôi còn nhận ra chắc có điều gì khác nữa.
Tôi để xe ở đây, xe mang bản số New York chắc là không được ưa ở đây đâu.
Cô cố ra dáng mỉm cười.
Xin ông để vào gara sau nhà, có chỗ đấy.
Tôi cảm ơn, bước ra cửa rồi quay mặt lại.
Tôi chưa được rõ tên cô.
Wilson. Cô trả lời mặt hơi đỏ, giả bối rối.
Cô đã giúp tôi quá nhiều. Cô Wilson ạ, hy vọng là không làm phiền cô lắm.
Cô trả lời, không có chi, rồi cúi xuống mấy chữ.
Tôi thuê một phòng ở khách sạn Eastern trên phố lớn, xếp đồ đạc rồi bắt đầu lo công việc. Tôi gọi một chiếc taxi chờ đến nhà họ MacOver. Người tài xế có vẻ muốn rời khỏi tôi nhanh chừng nào hay chừng ấy. Anh ta vượt đèn đỏ đang có một tay cốm đứng ở đấy mà cũng chẳng thèm nhúc nhích. Tay Marcy tiếng tăm ấy là cảnh sát trưởng, chắc phải là một loại cốm khó nuốt. Sau 4 phút nhào lên lộn xuống trên đường, chiếc taxi đi vào một con đường hẻm dơ giấy. Trên các mặt đèn nhà loang lổ có những chiếc thang cấp cứu bám vào và các nhóm nhỏ đàn ông, đàn bà tụ tập lặng lẽ trước cửa. Nghe tiếng xe đến, họ quay ra nhìn rồi gọi chồng con ơi ới qua các cánh cửa sổ mở rộng để cùng nhìn xem cảnh lạ mắt. Tôi thấy ngay là đi xe đến đây thật sai lầm. Tôi bảo người lái tới một chút nữa. Anh ta ngoặt sang trái ở đầu đường rồi dừng lại theo ý tôi. Tôi đi một vòng quanh khu nhà để cho các tay rảnh rỗi no đủ thời giờ xem bớt náo nức, rồi đi ngược lại đường tiến về khu của MacOver. Tôi cảm thấy những đôi mắt dính chặt vào tôi suốt trên quãng đường đi. Cái nản trong những tỉnh lẻ là ở chỗ đó. Dân lạ tới thì đúng như ánh máng trên rừng xuống phố. Chung cư MacOver ở là một ngôi nhà 5 tầng bằng gạch ở khoảng giữa chiều dài con đường. Tôi len vào mà thấy lòng nhẹ nhõm. Có 4 thùng thư, MacOver ở tầng 3. Tôi bước lên, đầy đó thoảng mùi nhà bếp đưa ra mùi hơi nồng, đậm, nhưng dù sao cũng không đến nỗi. Tôi gõ một cánh cửa. Người ra mở có dáng hiền lành, người thấp, mặc áo cục, quần dài, giày sờn rách, râu ria chưa cạo. Ông ta có một vẻ gì như là mệt mỏi trên khuôn mặt nhỏ, vàng giọt. Ông nhìn tôi qua đôi mắt kính dày.
Ông cần gì?
Ông là MacOver, phải không?
Chính tôi.
Tôi cảm thấy ông ngạc nhiên khi nghe người ta gọi bằng ông. Ông có dáng của hạng người quen bị đá vào đít nhiều lần rồi.
Tôi đăm đăm quan sát ông và nói.
Tôi đến về chuyện con gái ông.
Nét mặt ông pha lẫn sợ sệt và hy vọng. Ông hỏi tôi bằng giọng hấp tấp và dè dặt.
Sao? Sao? Người ta tìm ra nó rồi à?
Chưa. Tôi tiến tới một bước. Xin ông cho nói chuyện một lát. Ông ta có vẻ thất vọng vô chừng, nhưng cũng lách mình cho tôi bước qua.
Xin ông thông cảm, chúng tôi đang có khó khăn.
Ông thì thầm nói như để xin lỗi. Tôi lập bập vài lời an ủi để gây cảm tình rồi ngoái tay khép cửa lại. Căn phòng nhỏ bé, sạch sẽ nhưng không có đồ đạc gì cả. Áo quần lót đàn bà treo trên dây giăng ngang qua phòng. MacArthur đứng gần bàn nhìn tôi, dò hỏi.
Ai nhờ ông đến đây?
Tôi chìa thẻ chứng minh rồi nhét ngay cho vào túi không cho ông kịp xem kỹ. Tôi nói. Tôi muốn làm sáng tỏ trường hợp mất tích của con ông. Xin ông giúp cho. Tôi hứa sẽ tìm cô ấy cho ông. Ông dồn dã nói.
Dần, nhất định rồi. Ông muốn biết điều gì? Đã có quá nhiều người đến hỏi tôi. Thế mà cho tới này thì chưa thấy được gì cả.
Ông xoắn mấy ngón tay vào nhau. Tôi ghé ngồi bên góc bàn. Theo ông, thì cô ấy gặp phải chuyện gì?
Tôi không biết nữa.
Ông cố sức để khỏi dặn các ngón tay mà không được.
Ở nhà, cô ấy có điều gì không bằng lòng không?
Tôi định nói rằng, ông có nghĩ là cô ấy trốn đi hay là như thế nào đó không? Ông lắc đầu với dáng khốn khổ.
Không, con tôi có đức hạnh lắm. Nó có công việc làm ăn đàng hoàng và nó vui sống mà không đòi hỏi gì khác.
Ông có tin chuyện bá láp về con ma cà rồng lãng giảng quanh đây không? Ông bỗng ngồi thụp xuống, hai tay che mặt, nói.
Tôi cũng không biết nữa.
Hẳn là ông tuyệt vọng lắm rồi. Tôi cố gắng kiên nhẫn hết mức. Ông có biết rằng những vụ mất tích đó được lợi dụng để kiếm phiếu trong kỳ bầu cử sắp tới không? Ông có tin không về chuyện đồn rằng có người trả tiền cho ba cô gái đó lánh mặt đi? Tôi định nói. Ông có nghĩ là con ông dính dáng vào một mưu mô thuộc loại đó không? Ông lẩm bẩm.
Chuyện gì đã xảy ra nhất định là trái với ý muốn của Lucy. Thưa ông, xin ông cho biết, con gái tôi chưa chết, phải không? Ông cho rằng con gái tôi chưa chết chứ?
Tôi nghĩ. Cũng có thể, nhưng không nói ra lời. Tôi chưa kịp lên tiếng thì cửa mở, bày ra một mụ già béo mập, tóc muối tiêu, mắt mụ đỏ và sưng húp. Mụ tiến đến gần Mark. Ai thế, Tom? MacArthur có vẻ lúng túng, ngượng ngùng.
Ông đến đây lo chuyện của Lucy.
Mụ nhìn tôi không chút thiện cảm, hàm răng nghiến lại. Ông làm việc cho Wolf à? Rồi như không kiềm giữ được mình, mụ quay về phía MacArthur. Đồ khốn, sao lại để cho nó vào? Nó được Wolf phái đến dò ta. MacArthur nhìn mụ, nét mặt cầu khẩn, ân cần giải thích.
Ông ta sẽ giúp được ta, Maria. Chúng ta không nên bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để tìm ra Lucy cả.
Mụ tiến lại, sải bước đến cửa và mở toang ra. Đi ra, xích, cút đi cho khuất mắt. Tôi ra hiệu từ chối và nói nhỏ nhẹ.
Bà MacArthur, xin bà hãy nghe tôi, bà chưa hiểu công chuyện gì cả. Hễ càng có nhiều người lo việc thì càng chống xong.
Ông bà muốn tìm con gái mà tôi thì lại có thể giúp được ông bà. Giúp mà ông bà không tốn lấy một xu. MacArthur dồn dã nói.
Ông ta có lý đấy. Ông này chỉ muốn giúp ta thôi.
Tôi không bao giờ để con sâu mọt như Wolf giúp đỡ cả. Mụ nói và bước ra đập mạnh cửa. MacArthur lo sợ, xoắn mãi đôi bàn tay.
Xin ông đi đi thì tốt hơn. Bà nhà tôi chắc đi tìm người em trai đấy.
Tôi cóc cần. Có đi tìm tới giáo hoàng tôi cũng đết sợ. Tôi nói với ông.
Ông đừng ngại. Sao bà nhà ghét ông Wolf đến thế? Hầu như ai cũng ghét cả. Hay ít ra là những người làm nơi xưởng của ông ta.
MacArthur nói mà mắt vẫn lo lắng nhìn ra cửa. Người đàn bà trở lại ngay. Đi theo có một gã bự con khoảng 40, dáng vẻ cứng cỏi và tự tin. Hắn hỏi bà.
Tên này đây à?
Đúng đấy. Giọng của mụ có vẻ gì đắc thắng khiến tôi không thích mấy. Người đàn ông tiến lại phía tôi.
Mày nên ra khỏi nơi đây và đừng bao giờ quay trở lại đây nữa.
Hắn nắm lấy áo rì lê của tôi và nói.
Ở đây chẳng ai cần thứ sâu bò rình mò cho Wolf đâu.
Tôi nắm lấy ngón tay hắn chụp nơi áo tôi và dặn mạnh quay cho hắn một vòng. Gã to lớn quỵ xuống như con hình nộm và rống lên vì đau đớn.
Mày đúng là đồ bị thịt.
Tôi vừa nói vừa lôi hắn lên.
Nào, đùa nữa hay thôi.
Hắn đến ngã ngồi trên một chiếc ghế, rên rỉ với cái tay đau buốt. Tôi bước ra cửa.
Các người đều mất tinh thần hết rồi. Các người không thấy là đã làm mất thì giờ ư? Tôi có thể tìm ra cô gái nếu các người chịu giúp tôi. Mất tích cả 4 tuần rồi mà chẳng ai làm gì hết. Nếu tin được ở họ thì các người đã không khó khăn thế này. Riêng tôi cóc cần. Không tìm được con gái các người, tôi cũng sẽ tìm được 2 cô kia. Đến lúc đó thì chỉ còn có 1. Hãy suy nghĩ kỹ đi. Tôi ở khách sạn Easton. Nếu muốn tôi giúp thì chỉ việc tới đó tìm tôi.
Tôi không đứng lại để xem kết quả hùng biện của mình. Tôi chỉ lặng lẽ khép cánh cửa lại rồi bước đi. Tòa soạn nhật báo Grandview đặt ở lầu 4 của một ngôi nhà đổ nát. Cầu thang máy chật hẹp và tối tăm, dơ bẩn đến lợm giọng, bốc ra mùi mồ hôi và mùi thuốc lá lưa cửu. Nhưng thang máy không hoạt động, tôi phải leo bộ lên 4 tầng lầu. Phải vòng vèo qua nhiều hành lang tôi mới đến trước một cánh cửa kính đục có in chữ đen nứt nẻ. Nhật báo Crowville. Tôi xoay tay nắm, bước vào một gian phòng hẹp. Một phụ nữ ngồi phía cửa sổ quay mặt lại nhìn dửng dưng. Bà ta cao lớn, gầy gò, dáng vẻ khó chịu của loại người phục vụ trung thành.
Thưa, ông chủ báo có ở đây không ạ?
Tôi dở nón hỏi và cố sức lấy lòng bà ta nhưng không thành công lắm.
Gì đấy?
Bà ta hỏi với một giọng cho thấy là người chủ báo không thường tiếp khách.
Tôi tên là Spencer và tôi không phải đến để bán cho ông ta máy hút bụi cũng như để làm mất thì giờ của ông ta đâu.
Bà mở một cánh cửa khó thấy ở sâu phía trong phòng rồi nhẹ nhàng khép lại sau lưng. Tôi đứng dựa lưng vào tường, bật lửa hút thuốc. Tòa soạn báo như thế này thì thật là thảm hại. Tờ báo thật xứng với cái xó xỉnh này. Người đàn bà đã quay trở lại.
Ông Dixon sẽ dành cho ông vài phút thôi.
Tôi bước ngang qua phòng, mỉm cười với bà rồi vào bên trong. Chỗ này lại còn tệ hơn bên ngoài nữa. Một lão tuổi sồn sồn, mặc bộ đồ xẹt xanh da trời bóng loáng, ngồi trên ghế xoay trước bàn giấy hỏi.
Ông Spencer?
Tôi nghiêng đầu.
Xin mời ông ngồi.
Lão đưa cánh tay nhỏ bé bóng nhảy và đầy lông lá chỉ về phía chiếc ghế.
Chúng tôi ở cái thành phố nhỏ bé này luôn luôn vui mừng khi được đón tiếp khách lạ.
Lão im tiếng một lúc rồi nhìn tôi vẻ dò xét thận trọng.
Chắc là ông cũng đến thăm quan ở đây phải không ạ?
Cũng có chuyện này chuyện nọ một ít. Tôi vừa nói vừa dịch ghế lại gần bàn. Nhưng trước khi trình bày công việc, xin phép được hỏi một vấn đề nhỏ thôi.
Lão thọc ngón tay nhỏ xíu vào ngoáy lỗ tai. Lát sau, lão rút ra khoái trá ngắm móng tay rồi cẩn thận chùi vào quần. Xong mới mỉm cười, trả lời.
Xin được thỉnh ý ông.
Tôi dục tuôn ra.
Ông có quan tâm tới việc ai được bầu làm thị trưởng không?
Lão không ngờ có câu hỏi ấy. Đôi mắt nhỏ khép nhanh lại rồi dặn dẹo mình mẩy như mụ gà mái đẻ ra con vịt cồ. Sau một lúc, lão lên tiếng.
Sao hỏi tôi câu ấy?
Sao ông lại không trả lời thẳng là có hay không?
Tôi nói và búng tàn thuốc lá xuống tấm thảm đã trơ cả dây. Mãi sau lão mới dè dặt trả lời.
Ồ, tất nhiên là có. Nhưng tôi vẫn không hiểu. Thưa ông Spencer, tôi thường không bao giờ tranh luận chính trị với người lạ.
Nếu thế thì ông đừng xem tôi như người lạ nữa. Nếu ông lật ngửa bài ra hết, thì có thể chúng ta bàn luận thú vị lắm đây.
Lão lại suy nghĩ một lúc rồi bật cười. Giọng cười dữ và ghê rợn. Lão nói.
Ông khá lắm, ông Spencer. Tôi thật tình mà nói rằng tại sao lại không cho ông biết một chút. Giữa Wolf và Starkey không có cách biệt lớn. Họ sàng sàng như nhau. Xem xét kỹ thì Esslinger xứng đáng hơn hết. Nhưng cũng thực tình. Đứng nhìn bao quát thì tôi thấy ủng hộ ai cũng được. Ông X, ông Y cũng thế mà thôi. Ông Spencer, ông xem đấy. Tôi cứ muốn rằng mình sẽ chứng kiến cuộc bầu cử như một người vô tư, không thành kiến, không lo toan gì cả.
Thế thì tốt lắm rồi. Tôi nói và rút thẻ chứng minh đưa cho lão. Lão xem xét một cách thích thú thật sự. Rồi lão lại đút ngón tay vào lỗ tai mà ngoáy.
Tài liệu nhỏ nhỏ mà thú vị đây. Khi mới thấy ông, tôi đã đoán là tay thám tử ở New York đến.
Tôi quan sát thật kỹ xem thử lão có sưng cồ như mấy người khác không, nhưng nét mặt lão không hề thay đổi. Tôi nhét thẻ chứng minh vào túi và nói, tôi mong ông giúp tôi.
Có thể là vậy, chắc vậy.
Dixon trả lời trong khi tay đập đập lên tập giấy thấm loang mực. Nhưng tại sao tôi phải giúp ông?
Từ xưa đến nay tôi không giúp ai cả, ông Spencer à.
Tôi mỉm cười. Có lẽ vì lâu nay không ai có việc nhờ tới ông. Chuyện tôi nhờ chỉ là biết một ít tình hình bên trong thành phố thôi. Tôi được quyền chi trả cho mọi tin tức có giá trị đây. Lão nhắm nhanh đôi mắt nhỏ lại, nhưng cũng vừa đủ để tôi thấy lóe lên một tia thèm muốn. Lão thì thầm.
Được lắm, nhưng không hiểu ông muốn biết những tin gì.
Tôi nghe nói cảnh sát trưởng Massey muốn cho Rustaki làm thị trưởng. Ông có biết tại sao không? Ông thọc ngón tay và ngoáy lỗ mũi, vẻ suy nghĩ.
Tôi sẽ không đưa ý kiến cá nhân mà là dư luận chung.
Ông cứ việc. Tôi nói mà biết rằng đây đúng là ý kiến cá nhân của lão. Lão khoanh tay trên tập giấy thấm và nhìn tôi bằng cặp mắt nhỏ, ranh ma. Ông xem, vấn đề lớn của Granville là 20 năm nay mọi thị trưởng đều được bầu lên và đã đề ra chương trình lành mạnh hóa thành phố. Và người ta thực hiện thành công đến nỗi hiện nay ở Granville không có cách gì để cho tiền bạc lưu thông hết. Thưa ông Spencer, muốn cho một thành phố được phát đạt, thì bằng cách này hay cách khác phải khuyến khích người lao động tiêu tiền. Thế mà nếu cách khuyến khích nào ít có điều kiện lệch lạc thì mối lợi càng bị hạn chế nhiều. 20 năm trước, Granville có 4 sòng bạc, 1 trường đua ngựa, 2 hộp đêm rất quyến rũ và có cả một hệ thống xà đọa nhỏ nhỏ. Dân chúng vui chơi, tiêu tiền thoải mái, thành phố phát triển nhộn nhịp. Thế mà từ lúc ấy người ta đóng cửa tất cả các chỗ vui chơi, vấn đề là ở chỗ đó.
Lão cầm cây bút chì vẽ một khối lập phương trên tờ giấy thấm.
Massey muốn Saki làm thị trưởng bởi vì ông ta sẽ mở lại tất cả những cơ sở mang tiền lại cho y.
Lão ngừng vẽ và lấy ngón tay lăn cây bút chì trên tờ giấy thấm.
Massey không phải là một cảnh sát trưởng tốt, nhưng là một dân làm ăn tuyệt vời.
Tôi lấy vẻ thản nhiên. Nếu Saki nắm được Greville thì thành phố sẽ thành một nơi không đáng tin cậy lắm, phải không? Lão mỉm cười nhìn tôi.
Rất có thể lắm, thưa ông Spencer.
Còn nếu Esslinger thắng?
Thì lại khác đi, tôi nghĩ là cũng có thể thay đổi. Ông ta là một con người rất thành thực, nhưng cũng có thể là hơi khắc khổ, nên Greville cũng không được thoải mái lắm.
Xin ông nói về ông ta một chút. Dixon ngồi ngửa ra sau, các ngón tay đan vào nhau rồi nhíu mày nhìn lên trần loang lỗ.
Để tôi nghĩ xem. Ông ta đến Greville 30 năm trước. Làm công việc cho hãng mai táng Mosley, rồi khi ông Mosley chết đi, lại nắm quyền tiếp tục hành nghề. Ông ta lúc nào cũng hăng hái, tận tâm làm việc. Greville nhờ ở ông ta nhiều lắm, mọi người đều mến, tin cậy ông. Thưa ông Spencer, khi gặp ông ta, ông sẽ thấy thích, nhưng chắc là ông sẽ không ưa bà vợ.
Lão nhìn ra cửa sổ, cái đầu hơi dương lên.
Một người đàn bà cứng cỏi. Tôi không hiểu tại sao Esslinger lại đi lấy bà ta.
Rồi lão hà thấp giọng.
Bà ấy uống rượu.
Tôi thốt ra một tiếng hừ. Dixon lại tiếp tục.
Rồi còn cậu con trai nữa. Một cậu bé tuyệt vời. Lúc nào cũng thuận thảo với cha. Thông minh và sáng láng. Cậu học y và chắc tương lai thật rạng rỡ.
Lão lại thọc ngón tay vào lỗ tai.
Mẹ cậu yêu đến mức làm hư cậu ta. Bà ấy chỉ có mình cậu ta trên đời, và cả cái bè nữa, tất nhiên rồi.
Lão xem xét kỹ cái cục cáo vàng vừa rút từ lỗ tai ra. Tôi hỏi, họ có tiền không? Dixon chúm tròn miệng lại.
Esslinger à, cái đó là tùy theo ông hiểu thế nào là có tiền. Ông ta làm ăn khá lắm, người ta chết nhiều, mà có thể nói là dân Greville chết thật có phước, thành phố thật hoàn hảo.
Lão nhìn tôi hơi mỉm cười có ý ngượng.
Tất nhiên là không phải tất cả.
Tôi nói giọng lạnh nhạt. Tôi đã thấy rồi, nhưng chắc bụng dạ người ta không thế đâu. Chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu, rồi tôi rút gói Camorra mời lão một điếu.
Theo ông, thì số phận mấy cô gái mất tích kia ra sao?
Quan điểm của riêng tôi và những điều tôi viết trên báo là hai thứ khác nhau. Lão dè dặt nói.
Tôi có một anh bạn trẻ lo về tin tức trong vùng và ưa tạo nên những chuyện giật gân. Chính hắn thuyết phục tôi là nếu nói chuyện ma cà rồng thì báo bán chạy như tôm tươi.
Lão nhếch cười để lộ ra mấy cái răng vàng khé.
Ông thì không tin phải không?
Lão nhún nhà vai.
Tất nhiên rồi.
Thế ông có ý kiến riêng gì về vấn đề này?
Chuyện quan trọng là nếu như các cô ấy bị giết thì xác để đâu?
Tôi cũng nghĩ như vậy, chắc ông có ý kiến gì đó. Lão vội vã trả lời.
Chẳng có gì, ông tự mình phải bỏ công một chút, ông Wolf trả tiền cho ông mà.
À, tôi buồn bã nhận ra lão lập luận đúng. Sau một lát im lặng, tôi nói thêm.
Hình như Esslinger có thuê một phụ nữ đi điều tra.
Dixon đưa mắt nhìn tôi cố làm ra vẻ đùa bỡn.
Một phụ nữ thật là hay, tất nhiên là hơi lơ lơ một chút.
Cô ta có thu được kết quả gì không?
Dixon mỉm cười nhún vai.
Tôi có cảm tưởng là chẳng ai tin như thế.
Lão nhấn mạnh vào chữ chẳng ai. Tôi nhìn chăm chú vào lão.
Cả Esslinger nữa à?
Lão gật đầu thay cho câu trả lời mà không lên tiếng. Tôi nói mà mơ hồ nhận ra được điều gì đó.
Thế mà Esslinger lại thuê cô ta?
Thì như ông nói đó, Esslinger đã thuê cô ta.
Thuê người mà nghĩ rằng người đó không thành công, lạ thật. Dixon cầm cây bút chì lại bắt đầu vẽ một khối lập phương khác.
Tôi chỉ có thể giúp ông bằng cách lâu lâu lại gợi ra một vài ý kiến thế thôi. Mong ông đừng chờ tôi làm thay, ông Spencer ạ.
Tôi ngồi ép người lên ghế, đăm đăm nhìn lão.
Thế ông thật biết gì về ba cô gái mất tích?
Lão mở học tủ lấy ra ba tấm hình của các tay chụp dạo ngoài phố và đưa cho tôi coi. Ba tấm hình giống như của các tay chụp dạo ngoài phố và đưa cho tôi coi.
Thưa ông Spencer, các cô này bình thường, thuộc vào giới xã hội bình dân, chẳng có gì bí mật, chẳng có gì phải giữ kín.
Tôi liếc nhìn qua, quả là chẳng có gì đặc biệt. Ta có thể gặp các cô hàng ngày trên đường ở bất cứ phố nào. Tôi đưa trả lại tấm hình.
Trừ điểm cả ba cô đều tóc vàng, còn có điểm chung nào khác của họ không?
Lão vừa mở miệng định nói ra điều gì, thì chuông điện thoại lại reo.
Xin lỗi.
Lão vừa nói, vừa bóc ống nghe lên. Lão nói,
hello, dừng.
Rồi lắng nghe, không nói một lời. Đầu dây kia có một giọng cao, gắt, nhưng tôi không nhận ra họ nói những gì. Bỗng nhiên Dixon ngọ ngoại trên ghế, dáng vẻ càng lúc càng mất tự nhiên.
Dần dần, nhất định thế, tất nhiên rồi.
Lão còn lắng nghe hồi lâu rồi có tiếng cắt máy khô khan ở đầu dây đằng kia. Lão từ từ đặt ống nghe xuống rồi thừ người ngồi nhìn tập giấy thấm. Trên trán lão lấm tấm mồ hôi. Sau một lúc, tôi nói tiếp câu chuyện dở dang.
Trừ điểm cả ba cô đều tóc vàng, thế còn có nét chung gì nữa không?
Lão giật nảy mình nhìn tôi và hoảng hốt như đã quên tôi có ở đây.
Lão hấp tấp. Thưa ông Spencer, tôi rất tiếc, tôi e là không thể tiếp tục hầu chuyện ông được nữa, rất hân hạnh được biết ông.
Lão đứng dậy, giơ hai bàn tay nhờn ướt và rũ ra, mặt lão tái mét.
Tôi nghĩ rằng ông trở lại đây cũng không ít gì, thưa ông Spencer. Thời giờ của ông rất quý báu nên tôi không muốn làm phiền ông nữa.
Tôi nói, xin ông đừng để ý đến chuyện đó. Tôi rút bóp ra để lão thấy cọc tiền trong đó. Còn về phần thời gian quý báu của ông thì tôi xin đền bù xứng đáng. Ông không phải ân hận gì đâu.
Ông thật tốt bụng.
Trong giọng nói, trong tim mắt của lão bây giờ không có vẻ gì là ham muốn tiền bạc nữa.
Thưa ông Spencer, tôi không có gì để bán cả, không có gì hết.
Tôi đút bóp vào túi và nhìn lão đăm đăm.
Ai vừa gọi điện thoại cho ông đấy?
Lão ngã người xuống ghế.
Ông không biết đâu. Xin chào ông. Xin phép khỏi được tiễn chân ông.
Tôi đặt tay lên bàn và chồm về phía lão, nhìn thẳng vào mắt lão.
Tôi đoán chắc đó là Marcy hay Starkey. Cam đoan là chúng bảo ông dẹp chuyện này đi hay là gần như thế. Có đúng không?
Lão càng thu mình nhỏ hơn vào ghế, mắt nhắm lại và giọng nói liệm đi.
Xin giả từ, ông Spencer.
Chào. Tôi trả lời và bước ra cửa. Trong khi bước trên bậc thang 4 tầng lầu, tôi ngạc nhiên thấy mình huýt sáo bài Hành khúc chiêu hồn của Chopin.
Quý thính giả thân mến, tập 1 Kinh Cầu Hồn Cho Ai sẽ được khép lại tại đây.
Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.